Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư, 28 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài viết tựa đề 2017, năm bảo vệ sự thánh thiêng của tuổi thơ. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày về nữ tu Daniela Galafu dâng hiến cuộc đời cho công cuộc truyền giáo. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài vai trò của lương tâm theo thông điệp ánh quang chân lý của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Cracovia, 5 tháng sau ngày quốc tế giới trẻ tại Cracovia, Ba Lan, hôm 23 tháng 12 vừa qua, ban tổ chức tại nước này đã công bố kết quả cuộc điều tra về thành quả biến cố này về mặt tinh thần cũng như vật chất. 97% những người được thăm dò ý kiến cho biết họ đánh giá rất tích cực và rất tốt về ngày quốc tế giới trẻ. Một số lớn quả quyết rằng biến cố này đã giúp họ củng cố quan hệ bản thân với Chúa, kín múc từ đó những nguồn hứng mới để dấn thân trong giáo hội và trong thế giới. Cuộc điều tra cho biết có 2 triệu người đã đến Cracovia trong khoảng thời gian từ ngày 18 tháng 7 đến mùng 1 tháng 8 năm nay 2016. Ảnh hưởng về phương diện truyền thông cũng rất tích cực. Trong dịp Đại hội Quốc tế Giới Trẻ ở Cracovia, có 8.300 bài báo và phóng sự truyền thông được các cơ quan thông tin không thuộc Ba Lan phổ biến, góp phần cải tiến hình ảnh chung và củng cố tầm quan trọng của thành phố Cracovia trên trường quốc tế. Ban tổ chức cũng cho biết rằng Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Cracovia đã mang lại ngân khoản 113 triệu euro, trong khi kinh phí tổ chức biến cố này chỉ có 45 triệu euro. Chi phí này hoàn toàn được trang trải nhờ 4 nguồn tài chính chính yếu là lệ phí tham dự do các bạn trẻ đóng góp, tiếp đến là nhờ những người bảo trợ và các ân nhân, thứ ba là sự đóng góp giúp đỡ của các giáo xứ, sau cùng là ngân quỹ chung về Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Ban tổ chức cũng nhận xét rằng phí tổn tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Ba Lan ở mức độ thấp nhất trong 8 năm gần đây. Nó chỉ tốn bằng một nửa so với Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2013 ở thành phố Rio de Janeiro, Brazil. Hồi đó, Tổng giáo phận Rio đã phải bán một khu đất và tòa nhà São Cristóvão cho nhà thương Quintador để bù đắp ngân khoản thiếu hụt là 20 triệu Mỹ Kim trong việc tổ chức.
Roma, trong năm nay 2016 có khoảng 90.000 tín hữu Kitô bị giết vì tín ngưỡng, tức là cứ 6 phút thì có một tín hữu Kitô bị sát hại. Trên đây là lời tuyên bố của giáo sư Massimo Introvigne, giám đốc trung tâm nghiên cứu về các tôn giáo mới, gọi tắt là CESNUR ở Italia. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, truyền đi hôm 26 tháng 12 vừa qua, giáo sư Introvigne nói rằng trên thế giới có từ 500 đến 600 triệu Kitô hữu không được hoàn toàn tự do thực hành đạo. Những con số trên đây được trình bày trong thống kê 2016 sắp được công bố. Theo đó, con số 90.000 Kitô hữu bị giết trong năm nay có phần giảm bớt so với 105.000 tín hữu bị sát hại. Cách đây 2 năm, trong số này, 70%, tức là 63.000 người bị giết trong các cuộc xung đột bộ tộc ở Phi Châu. Mặt khác, Trung tâm Nghiên cứu Kitô giáo Hoàn cầu ở Mỹ rất có uy tín, đã kể những người vừa nói vào số các Kitô hữu bị bách hại vì phần lớn họ là những tín hữu Kitô từ chối cầm súng vì lý do lương tâm. Số người còn lại, tức là 27.000, tương đương với 30%, bị giết vì các vụ khủng bố phá hủy các làng mạc Kitô hoặc là nạn nhân của các vụ bách hại của nhà nước như trường hợp tại Bắc Triều Tiên. Trong cuộc phỏng vấn, giáo sư Introvigne nói: "Chúng tôi không muốn quên hoặc coi nhẹ những đau khổ của tín đồ các tôn giáo khác, nhưng chúng tôi phải nói rằng các tín hữu Kitô là nhóm tôn giáo bị bách hại nhiều nhất trên thế giới." Giáo sư cũng nhận xét rằng, tại tất cả các nước đều có sự gia tăng hiện tượng bất bao dung và thái độ này là tiền đề đưa tới sự kỳ thị, và từ sự kỳ thị này, người ta đi tới việc bách hại. Tiếp đến, người ta phải ghi nhận thái độ bình tĩnh, cao thượng và nhiều khi gương mẫu của các tín hữu Kitô thiểu số. Họ phải chịu đủ thứ sách nhiễu và chỉ có rất ít trường hợp họ đáp trả bằng bạo lực. Phần lớn họ làm chứng về đức tin trong thái độ thanh thản, nhiều khi tha thứ và cầu nguyện cho những kẻ bách hại họ.
Riga, chiều hôm nay 28 tháng 12, cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu Châu lần thứ 39 do Tu viện Đại kết TG tổ chức sẽ khai diễn tại thành phố Riga, thủ đô Cộng hòa Lettonia và kéo dài đến ngày 1 tháng Giêng sắp tới. Tham dự sinh hoạt này có hơn 10.000 bạn trẻ Công giáo, Tin lành, Anh giáo và Chính thống, tuổi từ 17 đến 35, đến từ các nước Âu Châu, đặc biệt từ các nước láng giềng như Ukraine, Bạch Nga và Liên bang Nga, Ba Lan. Họ được tiếp đón trong các gia đình và các cộng đoàn giáo xứ ở địa phương. Đây là lần đầu tiên một nước cựu Cộng sản Liên Xô đón tiếp cuộc gặp gỡ thuộc loại này. Các vị lãnh đạo Kitô, trong đó có Đức Thánh Cha Francisco, đã gửi sứ điệp chào thăm và khích lệ các bạn trẻ. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi họ, bằng lời nói và hành động, hãy chứng tỏ sự ác không phải là tiếng nói cuối cùng trong lịch sử chúng ta. Ngài viết, ngày nay nhiều người bị chao đảo, thất vọng vì bạo lực, bất công, đau khổ và chia rẽ. Họ có cảm tưởng sự ác mạnh hơn mọi sự. Vì thế, đây là thời điểm thương xót cho tất cả và từng người, để không một ai có thể nghĩ mình xa lạ với sự gần gũi của Thiên Chúa và sức mạnh sự dịu dàng của Chúa. Đức Thánh Cha cầu chúc cho những ngày họp mặt này giúp người trẻ không sợ những giới hạn của mình, nhưng tăng trưởng trong niềm tín thác nơi Chúa Giê-xu, đấng tín nhiệm các bạn trẻ. Cũng như những lần trước đây tại Riga, ban sáng các bạn trẻ sinh hoạt tại các giáo xứ, ban chiều họ tập họp để cầu nguyện, ca hát thánh ca và chia sẻ suy tư. Ngoài ra, họ cũng có những sinh hoạt văn hóa. Để chuẩn bị cho những suy tư và trao đổi của giới trẻ tại cuộc gặp gỡ, thầy Alois Loser, người Đức, tu viện trưởng TG, đã đưa ra 4 đề nghị theo chủ đề, cùng nhau mở những con đường hy vọng. Lấy hứng từ cuộc gặp gỡ mới đây của giới trẻ TG ở Cotonou, thủ đô Benin, bên Phi Châu.
Damasco, Đức Hồng Y Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Damasco, nói rằng các trẻ em là những người chịu đau khổ nhiều nhất trong 6 năm chiến tranh ở Syria. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, truyền đi hôm 26 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Zenari khẳng định rằng, nói chung các trẻ em là những người phải chịu những hậu quả trầm trọng nhất trong gần 6 năm chiến tranh kinh khủng ở Syria. Những hình ảnh mới nhất cho thấy các em chịu giá lạnh, phải tản cư, cùng với gia đình hoặc không có cha mẹ đi kèm, và nhiều khi các em bị thiếu dinh dưỡng. Chúng ta hãy nghĩ đến bao nhiêu trẻ em còn phải chịu chấn thương, nghĩ tới hàng ngàn trẻ em chết dưới các đống gạch vụn, hoặc bị trúng đạn, bị thương, hoặc bị cụt tay cụt chân. Đức Hồng Y Zenari nhắc đến thảm cảnh bao nhiêu gia đình phải tản cư vì chiến tranh, không còn nhà cửa, công ăn việc làm, những gia đình bị phân tán vì người cha bị thiệt mạng hoặc phải di tản. Đức Sứ Thần Tòa Thánh ở Syria cho biết, trước đây và hiện thời nhiều người có thái độ dửng dưng đối với thảm cảnh chiến tranh ở Syria, nhưng chúng ta cũng không được quên tình liên đới của bao nhiêu người khác đối với các nạn nhân chiến tranh tại nước này. Hiện nay hơn 13 triệu người Syria đang cần được cộng đồng quốc tế giúp đỡ. Tuy cộng đồng này thất bại về mặt chính trị, nhưng hiện thời người ta cũng đang tìm cách đưa các đồ cứu trợ đến Syria, không kể bao nhiêu tổ chức từ thiện khác của quốc tế. Sau cùng, Đức Hồng Y Zenari cho biết, các cộng đoàn Kitô ở Syria đã mừng lễ Giáng sinh trong bầu không khí hân hoan. Họ cũng tổ chức các ca đoàn, làm hang đá, và nơi nào có điện thì trưng đèn, trang trí các cây thông Giáng sinh. Tại nhiều nơi ở thành phố Aleppo, các tín hữu không thể sử dụng các thánh đường hoặc nhà thờ chính tòa, vì các cơ sở thờ phượng này đã bị phá hủy vì bom đạn trong những năm gần đây. Nhưng theo Đức Hồng Y, vết thương nặng nhất mà các cộng đồng Kitô ở Syria phải gánh chịu là nạn xuất cư. Nhiều tín hữu Kitô đã di tản đi nơi khác. Khi đi tới các thánh đường Kitô, người ta thấy nhiều nhà thờ trống rỗng, vắng bóng tín hữu, nhất là người trẻ. Đó là vết thương còn đè nặng trên các cộng đoàn giáo hội này.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết tựa đề 2017, năm bảo vệ sự thánh thiêng của tuổi thơ.
Kính thưa quý vị thính giả, biến cố Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa nhập thể giáng sinh làm người, bao gồm nhiều ý nghĩa và gợi lên rất nhiều thực tại quan trọng, trong đó có tình yêu thương, gia đình và phẩm giá cao quý của ơn gọi làm người. Chính vì thế lễ giáng sinh vẫn thường được coi như lễ của hạnh phúc gia đình và tình liên đới, và trong dịp lễ giáng sinh có rất nhiều sáng kiến nhằm thể hiện các điều này. Trong sứ điệp gửi tín hữu nhân dịp lễ Giáng sinh vừa qua, Đức Thượng Phụ Bartholomaios I, giáo chủ danh dự toàn chính thống giáo, đã tuyên bố năm 2017 là năm thăng tiến sự thánh thiêng của trẻ em. Đức Thượng Phụ viết trong sứ điệp, lễ của Đức Giêsu Hài Nhi Ngôi Lời Thiên Chúa đã trở thành trẻ thơ đối với chúng ta là một nhắc nhớ và một lời mời gọi săn sóc các trẻ em, bảo vệ các nạn nhân dễ bị tổn thương và tôn trọng sự thánh thiêng của tuổi thơ. Các trẻ em nam nữ ngày nay không chỉ là nạn nhân của chiến tranh và cưỡng bách di cư, mà cũng bị đe dọa tại các quốc gia có nền kinh tế phát triển và cuộc sống chính trị ổn định nữa. Lý do là vì cuộc khủng hoảng của hôn nhân và gia đình, cũng như của rất nhiều hình thức bạo lực thể lý hay tinh thần, lan tràn trong xã hội ngày nay. Tâm hồn của trẻ em bị lèo lái qua việc tiêu thụ nặng nề của các phương tiện truyền thông điện tử, đặc biệt là truyền hình và hệ thống liên mạng Internet. Nền kinh tế tiêu thụ biến đổi các trẻ em ngay từ khi chúng còn bé, trở thành những kẻ tiêu thụ, trong khi việc tìm kiếm thú vui làm cho sự vô tội của chúng nhanh chóng biến mất. Trong sứ điệp Giáng sinh, Đức Thượng Phụ Bartholomaios I cũng nhắc lại các câu trong phúc âm cho thấy Chúa Giêsu đặc biệt yêu thương các trẻ em. Ngài viết, hội thánh của chúng ta đề nghị với mọi người các lời này của Chúa. Nếu các con không hoán cải và không trở nên như các trẻ em, thì sẽ không được vào nước trời. Và ai không đón tiếp nước Thiên Chúa như một trẻ em, thì sẽ không được vào nước trời. Tất cả mầu nhiệm Giáng sinh được tổng hợp trong các lời thánh ca ngày lễ. Một trẻ em đã chào đời cho chúng ta, Thiên Chúa trước mọi thời. Thiên Chúa đã mặc khải cho thế giới với trái tim trong sạch và sự đơn sơ của một trẻ thơ. Các trẻ em hiểu các sự thật mà người khôn ngoan thông thái không hiểu. Trong sứ điệp Giáng sinh, Đức Thượng Phụ cũng trích lời thi sĩ Hy Lạp Odysseas Elitis, chỉ có thể xây dựng thành Jerusalem với các trẻ em mà thôi.
Các thống kê hàng năm cho thấy trẻ em và người trẻ là các nạn nhân đầu tiên của tất cả mọi cuộc chiến tranh và xung khắc đó đây trên thế giới. Điển hình như các cuộc chiến trong vùng Trung Đông, bên Syria, Iraq, Libya, Yemen và tình hình căng thẳng tại Thánh Địa hơn nửa thế kỷ qua. Hàng trăm ngàn trẻ em bị chết oan uổng vì bom đạn, đói khát và bệnh tật. Trong số gần 400.000 người chết trong hơn 5 năm chiến tranh tại Syria, có hàng chục ngàn trẻ em và người trẻ. Trong các tuần qua, cũng đã có thêm hàng trăm trẻ em và người trẻ của thành phố Aleppo bị thiệt mạng vì bị các lực lượng hồi cuồng tín dùng làm thuẫn đỡ đạn hay bị họ hạ sát trên đường trốn chạy khỏi các vùng do họ kiểm soát. Bên cạnh đó, còn có hàng ngàn trẻ em và người trẻ nạn nhân của các xung khắc bạo lực tại nhiều nước trên thế giới, như được Đức Thánh Cha nhắc tới trong sứ điệp Giáng sinh ngày 25 tháng 12, khi Ngài duyệt qua một số vùng vẫn còn có chiến tranh xung khắc, căng thẳng, khủng bố, phá hoại và chết chóc thương đau như Syria, Thánh Địa, Iraq, Libya, Yemen, Nigeria, Cộng hòa Dân chủ Congo, Nam Sudan, Đông Ukraine, Colombia, Venezuela, Myanmar và hai vùng Bắc và Nam Hàn. Ngài nêu bật quyền năng tình yêu của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa nhập thể làm người để thiết lập vương quốc công lý và hòa bình. Âu lo đối với số phận của trẻ em và người trẻ trên thế giới cũng đã là lý do khiến Đức Thánh Cha Francisco nhắc đến các em trong bài giảng thánh lễ nửa đêm Giáng sinh vừa qua. Ngài nói, trẻ em luôn luôn là dấu chỉ để tìm thấy Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu không sinh ra trong lâu đài vua chúa, trong các hào nhoáng bề ngoài hay trong quyền bính, nhưng trong sự nghèo nàn của một hang bò lừa, trong cái đơn sơ của cuộc sống, trong cái bé nhỏ gây kinh ngạc. Và để gặp được Ngài cần phải đi tới đó, nơi Ngài ở, cần phải cúi mình xuống, phải trở thành bé nhỏ. Hải Nhi Giáng sinh gọi hỏi chúng ta, Ngài kêu mời chúng ta từ bỏ các ảo ảnh phù vân để tiến tới điều nòng cốt, khước từ các yêu sách không thể thỏa mãn, bỏ đi sự bất mãn đời đời và nỗi buồn vì có cái gì đó sẽ luôn luôn thiếu trong cuộc sống. Thật là tốt, bỏ đi các điều ấy để tìm lại hòa bình, niềm vui và ý nghĩa cuộc sống trong sự đơn sơ của Thiên Chúa Hải Nhi. Chúng ta hãy để cho Hải Nhi nằm trong máng cỏ gọi hỏi, nhưng chúng ta cũng hãy để cho mình bị gọi hỏi bởi các trẻ em ngày nay không nằm trong một chiếc nôi và được tình yêu thương của một bà mẹ và một người cha vuốt ve, nhưng nằm trong các máng có phẩm giá tối tăm, trong hầm trú dưới lòng đất để tránh bom đạn. Trên vỉa hè của một thành phố lớn, dưới lòng một con thuyền đầy người di cư. Chúng ta hãy để cho mình bị gọi hỏi bởi các trẻ em không được sinh ra, bởi các trẻ em khóc vì không có ai thỏa mãn cái đói khát của các em, bởi các em trong tay không cầm đồ chơi, nhưng cầm khí giới.
Thật vậy, trong số gần 1 tỷ người nghèo hàng ngày phải đi ngủ với dạ dày trống rỗng, có hàng chục triệu trẻ em và người trẻ của các nước nghèo Phi Châu, Á Châu và Châu Mỹ Latin. Thế rồi trên thế giới vẫn còn có hơn 200 triệu trẻ em và người trẻ vị thành niên hàng ngày phải làm việc vất vả như người lớn để có của ăn nuôi thân hay để phụ giúp cha mẹ lo lắng cho gia đình. Trong số đó có hàng triệu trẻ em Ấn Độ bị cha mẹ bán đi để trả nợ và bị chủ xích chân vào khung dệt thảm để các em khỏi trốn. Trong đó có hàng chục ngàn trẻ em Pakistan lam lũ mỗi ngày để khâu và sản xuất bóng đá, vân vân. Bên cạnh đó còn có hàng triệu trẻ em và người trẻ nạn nhân của nạn buôn người, của thị trường mại dâm quốc tế và hàng trăm ngàn trẻ em chiến binh. Trong số 65 triệu người di cư tị nạn trên thế giới, có hàng chục triệu trẻ em và người trẻ vị thành niên. Từ sau các biến động của mùa xuân Ả Rập tới nay, làn sóng hàng triệu người di cư tị nạn từ các quốc gia Trung Đông và Phi Châu tìm vượt biển Địa Trung Hải vào Âu Châu qua ngã Italia không chấm dứt. Trong số này có rất đông trẻ em và người trẻ vị thành niên di cư vượt biên mà không có người lớn đi kèm. Trên tổng số 6.000 người di cư chết khi vượt biển vào Italia trong năm 2016, cũng có hàng trăm trẻ em và người trẻ. Hình ảnh thi thể vài em trôi dạt vào bờ biển Italia hay đâu đó đã chỉ đánh động dư luận thế giới trong một thời gian rất ngắn rồi cũng đi vào quên lãng. Vấn đề của người di cư tị nạn đã kéo dài từ nhiều năm qua trong các cuộc họp của Quốc hội Âu Châu nhưng vẫn không tìm ra giải pháp nào thỏa đáng. Italia vẫn phải đơn thương độc mã cứu vớt và trợ giúp người di cư tị nạn. Đứng trước cuộc khủng hoảng di cư chưa từng có, kể từ thời đệ nhị thế chiến tới nay, 780 triệu dân các nước Âu Châu đã tỏ ra không có khả năng tiếp nhận và trợ giúp vài triệu người di cư tị nạn đến từ các quốc gia nghèo. Đó đây trên thế giới, theo truyền thống có từ ngàn xưa, giáo hội công giáo đã luôn luôn chủ động trong nhiều sinh hoạt trợ giúp và thăng tiến cuộc sống của các trẻ em và người trẻ. Chẳng hạn hiện nay tại Jerusalem có trung tâm Rachel, chuyên săn sóc trẻ em. Trung tâm này đã được thành lập hồi tháng 9 năm 2016 và đã được Đức cha Pia Battista Pizzaballa, giám quản Tòa Thượng Phụ Latin Jerusalem, làm phép khánh thành ngày 10 tháng 11 vừa qua. Ban ngày trung tâm tiếp đón các trẻ em và người trẻ thuộc các gia đình di cư. Tại đây các em được săn sóc sức khỏe, cung cấp thực phẩm và có các lớp dạy săn sóc trẻ sơ sinh và trẻ em cho các gia đình di cư trên toàn lãnh thổ Israel. Trong khi cha mẹ phải làm việc, các em thường được giao cho các người không chuyên môn trông coi, nên không được săn sóc đầy đủ và có khi trở thành nạn nhân của các lạm dụng. Trung tâm được dâng kính Thánh nữ Rachel là một cơ cấu tọa lạc trong phần đất của dòng Cappuccino Jerusalem và có các nhà giáo dục và chuyên viên thiện nguyện săn sóc dạy dỗ các em mỗi ngày.
Trong những ngày vừa qua, hình ảnh video hai em bé bụi đời lục lọi thùng rác để tìm đồ ăn trong ngoại ô thành phố Villa Flores thuộc tiểu bang Chiapas bên Mexico đã khiến cho nhiều người dân phẫn nộ. Dân chúng đã lên tiếng yêu cầu chính phủ đưa ra các biện pháp cải tiến cuộc sống xã hội, làm sao để các trẻ em không phải sống trong các điều kiện hạ thấp nhân phẩm như thế. Thống kê của Phân bộ Phát triển Xã hội Mexico cho biết, tại Chiapas, có tới 76,2% dân số sống trong các điều kiện nghèo túng và 31,8% phải sống trong cảnh bần cùng, nghĩa là không có đủ thực phẩm nuôi thân. Bên Honduras, tổ chức phi chính phủ Casa Alianza chuyên trợ giúp các trẻ em tố cáo sự kiện có khoảng 15.000 trẻ em nam nữ bụi đời sống trên các vỉa hè đường phố, trong các trung tâm thương mại và các quảng trường của các thành phố lớn. Lý do chính của thảm cảnh này là điều kiện sống nghèo túng của gia đình khiến các em bỏ nhà lang thang kiếm sống. Thống kê cho biết có tới 60%, tức hơn 8,5 triệu người Honduras sống nghèo túng. Theo Tổ chức Hội đồng Bảo vệ Người tị nạn Na Uy, có 1/3 trẻ em không được học hành giáo dục chắc chắn. Tình hình bạo lực chung trong nước khiến cho các gia đình bắt con cái ở trong nhà hay giúp chúng trốn thoát, đa số là ra đi một mình không có người lớn đi kèm. Vì các em có thể bị sát hại trên đường đến trường học hay trở thành nạn nhân của các băng đảng tội phạm kiểm soát các vùng có trường học. Hiện nay có ít nhất 174.000 người Honduras bị bó buộc bỏ nước ra đi. Cha mẹ giúp con cái trốn đi, hy vọng chúng có một tương lai tươi sáng hơn, đa số tìm vào Hoa Kỳ. Chính quyền Hoa Kỳ cho biết, từ tháng 10 năm 2015 tới tháng 9 năm 2016, đã có 10.000 trẻ em Honduras tới Hoa Kỳ. Tổ chức Casa Alianza cũng cho biết, vì là trẻ vị thành niên, các em bụi đời nói trên không bị hệ thống pháp luật bách hại, nên thường bị tuyển mộ bởi các băng đảng bụi đời, biến các em thành người buôn bán ma túy hay đâm thuê chém mướn. Trong số các mục tiêu do tổ chức Casa Alianza đề ra từ khi hiện diện tại Honduras năm 1987, có việc tiếp đón, che chở và trợ giúp các người trẻ nạn nhân của bạo lực, lạm dụng tình dục, buôn người, ma túy và bị trục xuất từ Hoa Kỳ và Mexico.
Tại Córdoba bên Argentina, có Hiệp hội trợ giúp người trẻ nghiện ma túy do cha Mariano Oberin, cha sở giáo xứ Chúa bị đóng đinh hướng dẫn, cùng với một số cha mẹ có con cái nghiện ma túy. Với sự trợ giúp của nhiều người, cha thành lập một nhà, hiện có 20 người trẻ cai nghiện ma túy sinh sống. Trung tâm này có nhà ở, một trường học và hai khu vực dạy nghề. Trong khu phố Müller của thành phố Córdoba, cảnh mua bán ma túy và nghiện ngập xảy ra công khai. Người ta có thể tìm mua marijuana, cocaine, các viên thuốc ma túy, rượu mạnh và các loại ma túy hóa học khác. Và không thiếu cảnh người trẻ nghiện ngập gầy gò, ốm yếu, cởi trần đi thất thểu lang thang ngoài đường phố, có khi đi không vững phải tựa người vào tường nhà dân chúng. Số người trẻ nghiện ma túy ngày càng gia tăng, đến độ cách đây một năm, Hội đồng Giám mục Argentina đã phải công bố thư mục vụ tựa đề, nói không với việc buôn bán ma túy, nói có với cuộc sống tràn đầy. Trong cuộc gặp gỡ tại Santiago de Chile hồi cuối tháng 11 vừa qua, một nhóm 60 bạn trẻ thuộc 11 nước châu Mỹ Latin và vùng đảo Caraíbe đã đệ trình lên Ủy ban Kinh tế của vùng này gọi tắt là CEPAL, một loạt các đề nghị giúp đạt các mục đích phát triển có thể thực hiện được nội trong năm 2030 nhằm vượt thắng nạn nghèo túng của trẻ em và người trẻ. Trong số 250 sáng kiến, có 15 sáng kiến được duyệt xét, trong đó có việc thành lập các vườn gia đình trồng thực phẩm, giúp bài trừ nạn đói tại Haiti, một mạng lưới giáo dục giới trẻ và hướng dẫn tính dục trên điện thoại di động bên Argentina, một dự án cho các trẻ em dưới 3 tuổi sống với mẹ trong các nhà tù nữ giới bên Peru. Tham dự sáng kiến này có các bạn trẻ từ 15 tới 17 tuổi thuộc các nước Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Mexico, Paraguay, Uruguay và Haiti.
Vừa rồi là bài viết tựa đề 2017, năm bảo vệ sự thánh thiêng của tuổi thơ. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại gương nữ tu Daniela Galafu dâng hiến cuộc đời cho công cuộc truyền giáo.
Ngày 4 tháng 9 năm 1992, chị Daniela Galafu, nữ tu truyền giáo vô nhiễm, đã được Chúa gọi về với Ngài sau vài tháng bị bệnh, hưởng dương 54 tuổi. Cuộc ra đi vội vàng nhanh chóng của chị đã gây xúc động mạnh nơi những người quen biết chị, đặc biệt là người dân ở Guinea-Bissau. Khi nghe tin chị qua đời, rất nhiều người không phân biệt tín hữu Kitô hay Hồi giáo hoặc tín đồ đạo thờ vật linh. Họ đã đến cộng đoàn các nữ tu thừa sai vô nhiễm ở Guinea-Bissau để phân ưu. Họ cũng cùng nhau xin cử hành thánh lễ cầu hồn cho chị. Lòng thương tiếc của mọi người minh chứng rằng sự nhiệt tâm truyền giáo cao độ của chị Daniela. Chị Daniela Galafu sinh ngày 20 tháng 2 năm 1938 tại Sassari, thuộc đảo Sardinia, nước Italia. Sau khi khấn dòng, chị Daniela được bề trên chỉ định làm công việc tông đồ tại Italia trong công tác y tá và hộ sinh. Chị làm việc cho đến năm 1971 thì được sai đi truyền giáo tại Brazil, nơi vùng Amazonia. Tại đây, chị làm việc trong ngành y tế quốc gia. Làm việc trong vòng 6 năm thì chị bắt buộc phải trở về Italia để chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh, chị ở lại Italia làm việc trong vòng 13 năm trời. Đến năm 1990, bề trên chỉ định chị đi truyền giáo tại Guinea-Bissau. Lần này, chị chỉ làm việc nơi cứ điểm truyền giáo được hơn một năm, thì chứng bệnh ung thư phát hiện, khiến chị phải trở về Italia gấp để chữa trị. Nhưng chỉ trong 5 tháng sau là chị tắt hơi thở cuối cùng, trong niềm an bình và hoàn toàn tuân phục thánh ý Thiên Chúa. Chị Elisabetta Marchesi, nữ tu cùng dòng vô nhiễm với chị Daniela Galafu, đã nói về những đức tính cao quý của chị Daniela sau khi chị qua đời như sau. Những ai quen biết chị Daniela đều đồng thanh làm chứng rằng chị Daniela là một người bình thường như bao người khác, nghĩa là cũng có những điểm bất toàn, nhưng ngoài ra chị có thêm những đức tính khác như lòng nhiệt thành, tính vui tươi và sẵn sàng chấp nhận, thích nghi với những thay đổi khi cần thiết. Trong cuộc đời truyền giáo, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng chị luôn cố gắng sống phù hợp với tin mừng của Chúa Giêsu, thể hiện trong đời sống thường ngày. Chị dâng hiến chính mình để phục vụ mọi người chị gặp. Trong công tác tông đồ và truyền giáo của chị, nơi chị quy tụ những đức tính cao quý của một nữ tu truyền giáo, chị là một phụ nữ với đầy lòng tin, biết lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần. Chị dâng hiến cuộc đời để rao giảng Chúa Giêsu Kitô cho hết mọi người và sau cùng, chị chấp nhận thánh ý Thiên Chúa trong cơn bệnh cuối đời. Chị Elisabetta làm chứng tiếp về chị Daniela. Khi tôi đến thăm chị ở nhà thương, chị nói với tôi, em vui mừng nhận được tin tức đến từ Guinea-Bissau. Em cũng mừng vì thấy công việc vẫn tiếp tục đều đặn. Em nghĩ là em không còn sống được bao lâu nữa. Trước đây em không biết rằng rời bỏ xứ truyền giáo là một thử thách nặng nề, cũng như không biết rằng ơn trở lại của các tâm hồn phải được đánh đổi bằng một giá thật cao. Nhưng giờ đây em hiểu rằng em đang tiếp tục thi hành công tác truyền giáo, tuy dưới một chiêu kích khác, đó là chiêu kích đau khổ, bệnh tật. Nếu được tiếp nhận và chịu đựng với đức tin, sẽ trở thành bí tích mang lại ơn cứu rỗi. Chị Elisabetta nói tiếp, ngày 30 tháng 7 năm 1992, tức là hơn một tháng trước khi qua đời, chị Daniela xin được lãnh nhận bí tích sức giàu cho bệnh nhân. Nhân dịp này, chị đã dâng hiến mạng sống chị cho Thiên Chúa Cha để cầu xin cho có nhiều người dâng hiến cuộc đời để phục vụ tin mừng của Chúa và giáo hội của Ngài. Quả thật, thánh ý Thiên Chúa nhiệm màu. Chúa gọi về với Ngài một nữ tu còn tràn đầy sức sống và đang hăng say làm việc truyền giáo. Trong thánh lễ an táng chị Daniela, chúng tôi dâng lên Thiên Chúa lời cầu dựa theo lời cầu của thánh Ambrogio. Lạy Chúa, chúng con không hỏi Chúa tại sao Chúa cắt về người chị em của chúng con, nhưng chúng con xin cảm tạ Chúa vì đã ban người chị em cho chúng con, như dấu chỉ của sứ mệnh mà Chúa trao phó cho từng người trong chúng con, đó là trao ban mạng sống mình cho người anh chị em của mình.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Vai trò của lương tâm theo thông điệp ánh quang chân lý của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II.
Ngày 10 tháng 5 năm Thánh 2000, Đức Cha Joseph Fiorenza, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã ra tuyên ngôn khẳng định rằng chiến dịch do những người gọi là công giáo ủng hộ tự do phá thai đòi chấm dứt quy chế quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc gợi lại những phong trào khác bài công giáo tại Hoa Kỳ. Tổ chức gọi là công giáo ủng hộ tự do chọn lựa, ủng hộ phá thai, tự nhận mình là tiếng nói của công giáo đích thực. Nhưng thực ra, lời tự nhận này là gian dối. Nhóm này đã loại bỏ và xuyên tạc giáo lý công giáo về sự tôn trọng và bảo vệ sự sống của thai nhi vô phương thế tử vệ. Vì thế, đó không phải là một tổ chức công giáo, không nói nhân danh giáo hội công giáo. Phản ứng lại tuyên ngôn của Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, ngày 12 tháng 5 sau đó, bà Kissling đã cải chính rằng, nhóm công giáo ủng hộ tự do chọn lựa của bà không chống công giáo, nhưng là vì yêu giáo hội và dấn thân ủng hộ một quan niệm về giáo hội tôn trọng lương tâm của mỗi cá nhân. Bà mô tả nhóm của bà là tiếng nói của những người công giáo không đồng ý với giáo hội về sức khỏe và các quyền tính dục và sinh sản. Kính thưa quý vị thính giả, nhân danh lương tâm, bà Frances Kissling đã đưa ra những lập trường trái ngược với giới răn thứ năm của Chúa cấm giết người, để rồi cổ võ sự tự do phá thai. Đó cũng là lập luận mà một số nhà thần học ngày nay vẫn tuyên truyền, tạo nên tình trạng hoang mang và luân lý tháo thứ nơi cả các tín hữu Kitô. Vì thế, trong thông điệp Ánh Quang Chân Lý công bố hồi tháng 10 năm 1993, Đức Thánh Cha John Paul II đã dành nhiều đoạn để vạch rõ những sai lầm của các quan niệm đó, đồng thời xác định rằng lương tâm không phải là một thẩm quyền độc lập tự quyết định thế nào là thiện, là ác, nhưng phải tuân theo chân lý khách quan. Lương tâm khám phá ra các giá trị luân lý, chứ không sáng tạo nên chúng. Do đó, lương tâm có thể sai lầm và vì thế cần phải được huấn luyện.
Thông điệp của Đức Thánh Cha trong đoạn số 54 khẳng định rằng mối liên hệ giữa tự do của con người và luật của Thiên Chúa được nối kết trong tim của con người, nghĩa là trong lương tâm. Như Công đồng Chung Vatican thứ hai đã viết, trong thẳm sâu của lương tâm, con người khám phá sự hiện diện của một luật mà không phải mình tự ban cho mình, nhưng con người buộc phải theo luật đó. Tiếng nói ấy không ngừng thúc đẩy con người hãy yêu mến và làm điều thiện, đồng thời tránh điều ác, vang dội trong thẳm cung tâm hồn vào lúc thuận tiện. Hãy làm điều này, tránh điều kia. Vì đó là một luật được Chúa ghi khắc vào tâm hồn con người. Phẩm giá của con người là vâng theo luật ấy, và chính luật này sẽ xét xử con người. Vì thế, cách hiểu mối liên hệ giữa tự do và luật lệ có liên hệ mật thiết với sự giải thích của con người về lương tâm. Do đó, những xu hướng văn hóa ngày nay nói ở phần trên đây đối nghịch và tách rời tự do và luật pháp, khi đề cao tự do như tôn thờ thần tượng, đang dần tới một thứ giải thích tạo nên lương tâm, xa rời lập trường truyền thống của giáo hội và huấn quyền của giáo hội. Đi sâu vào các lập trường sai trái của một số nhà thần học ngày nay, Đức Thánh Cha viết, theo ý kiến của các nhà thần học khác nhau, chức năng của lương tâm bị thu hẹp, ít là trong một số thời kỳ nào đó của quá khứ, và chỉ có nhiệm vụ áp dụng những quy luật luân lý tổng quát vào những trường hợp đặc thù xảy ra trong đời sống của một người. Nhưng các nhà thần học ấy nói, các quy luật ấy không thể thích hợp để tiếp nhận và tôn trọng đặc tính toàn diện và có một không hai của mỗi hành vi cụ thể của con người. Các quy luật ấy cũng có thể giúp đỡ một cách nào đó để thẩm định đúng đắn hoàn cảnh, nhưng nó không thể thay thế cho con người trong những quyết định bản thân về lối cư xử phải có trong những trường hợp nào đó. Vì thế, sự phê bình giải thích truyền thống về bản tính con người và tầm quan trọng của sự giải thích ấy đối với đời sống luân lý đưa một số tác giả tới chỗ quả quyết rằng các quy luật ấy không phải là một tiêu chuẩn khách quan và có tính chất bó buộc đối với các phán đoán của lương tâm. Đúng ra chúng chỉ là một cái nhìn tổng quát giúp con người xếp đặt đời sống cá nhân và đời sống xã hội của mình một cách hợp lý mà thôi. Các tác giả đó cũng nêu rõ sự phức tạp của hiện tượng lương tâm. Nó bao trùm toàn thể lĩnh vực tâm lý và tình cảm, cũng như nhiều ảnh hưởng của môi trường xã hội và văn hóa của con người. Đằng khác, người ta tán dương tới tột độ giá trị của lương tâm, vốn được công đồng định nghĩa là cung thánh của con người, nơi mà con người ở một mình với Thiên Chúa và nghe tiếng nói của Ngài. Tiếng nói ấy, theo họ, dẫn đưa con người không phải tới sự tuân giữ tỉ mỉ các quy luật phổ quát, nhưng đúng hơn là ý thức một cách sáng tạo và trách nhiệm những sứ mạng bản thân mà Thiên Chúa ủy thác cho mình.
Đức Thánh Cha John Paul II tố giác rằng, vì muốn làm nổi bật tính chất sáng tạo của lương tâm, một số tác giả gọi những hành động của lương tâm là các quyết định, chứ không gọi là các phán đoán nữa. Chỉ khi nào đưa ra những quyết định ấy một cách độc lập thì con người mới có thể đạt tới sự trưởng thành luân lý của mình. Và người ta cho rằng tiến trình trưởng thành luân lý như thế của con người bị cản trở vì lập trường quá quyết liệt mà huấn quyền của Hội Thánh đưa ra về một số vấn đề luân lý. Và họ cho rằng những can thiệp của huấn quyền giáo hội về các vấn đề ấy làm nảy sinh nơi các tín hữu những xung đột lương tâm vô ích. Để biện minh cho những lập trường ấy, một số người đã đề nghị một loại quy chế kép về sự thật luân lý. Họ nói, ngoài bình diện đạo lý và trừu tượng, còn phải nhìn nhận tính chất độc đáo của một số nhận xét hiện sinh cụ thể hơn. Nhận xét này nhờ để ý tới những hoàn cảnh và tình trạng cụ thể, nên có thể có lý để tạo nên những luật trừ đối với quy luật chung, và như thế cho phép thi hành trong thực tế và lương tâm hoàn toàn an bình những điều mà luật luân lý cho là tự bản chất chúng là xấu xa. Như thế, trong một số trường hợp, người ta tạo nên sự tách biệt và cả sự đối nghịch nữa giữa đạo lý dạy về quy luật có giá trị tổng quát và quy luật lương tâm của mỗi người là thẩm quyền quyết định thực sự chung kết đâu là điều thiện và đâu là điều ác. Dựa trên căn bản đó, người ta biện minh cho tính chất hợp pháp của những giải pháp mệnh danh là mục vụ, trái ngược với giáo huấn của huấn quyền Hội Thánh, và biện minh lối giải thích gọi là có tính chất sáng tạo. Theo đó, trong mọi trường hợp, lương tâm không hề bị bó buộc bởi một lệnh cấm đặc thù nào. Sau khi trình bày những quan niệm sai trái trên đây, Đức Thánh Cha John Paul II nhận định rằng, không có ai mà không hiểu rằng với những lập trường trên đây, người ta đứng trước một sự đặt lại vấn đề chính bản sắc của lương tâm đối diện với tự do của con người và luật của Chúa. Chỉ có những soi sáng trình bày trên đây về quan hệ giữa tự do và luật pháp, một tương quan dựa trên sự thật, mới có thể đi tới sự nhận định về điều gọi là sự giải thích có tính chất sáng tạo của lương tâm.
Về phán đoán của lương tâm, Đức Thánh Cha dạy tiếp trong thông điệp Ánh Quang Chân Lý rằng, đoạn thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma vốn giúp chúng ta hiểu nòng cốt luật tự nhiên, cũng cho thấy ý nghĩa của lương tâm theo Kinh Thánh, nhất là trong quan hệ đặc biệt của lương tâm với lề luật. Khi dân ngoại không có luật mà tự nhiên thi hành những quy định của luật, thì những người ấy, dù không có luật, tự mình thay cho luật. Họ chứng tỏ thực tại của luật ấy được ghi khắc trong tâm hồn họ, như lương tâm làm chứng, cũng như những phán đoán nội tâm, khiển trách hay ca ngợi về những hành động. qua những lời này của Thánh Phaolô có thể nói được lương tâm đặt con người trước luật, đồng thời trở thành một nhân chứng đối với con người. Nhân chứng ấy làm chứng về sự trung thành hay bất trung của con người đối với luật, nghĩa là về sự ngay thẳng cơ bản hay về sự gian ác của mình. Lương tâm là chứng nhân duy nhất, những gì xảy ra trong lương tâm con người bị che giấu đối với tất cả những cặp mắt của những kẻ bên ngoài. Lương tâm chỉ làm chứng cho chính con người, và con người, về phần mình, có thể nhận ra câu trả lời của mình đối với chính tiếng nói lương tâm của mình. Người ta cũng không bao giờ lượng định trọn vẹn tầm quan trọng của cuộc đối thoại trong thâm tâm con người với chính mình. Nhưng trong thực tế, đó là cuộc đối thoại của con người với Thiên Chúa, tác giả của luật, kiểu mẫu đầu tiên và cũng là cùng đích tối hậu của con người. Thánh Bonaventura đã viết, lương tâm giống như người sứ giả của Thiên Chúa. Điều mà lương tâm nói không phải tự mình mà quy định, nhưng nó quy định như thể từ Thiên Chúa mà đến, giống như một sứ giả công bố sắc chỉ của vua. Do đó, lương tâm có khả năng bó buộc. Vì vậy, ta có thể nói rằng lương tâm làm chứng cho chính mình về sự ngay thẳng và gian ác của mình, nhưng đồng thời và trên hết, lương tâm là chứng từ của chính Thiên Chúa. Tiếng nói và phán đoán của Ngài thấu nhập vào tận thâm tâm của con người, tới tận cội rễ của linh hồn, đồng thời vừa mạnh mẽ và hiền diệu, kêu gọi con người hãy tuân phục. Lương tâm không khép kín con người trong tình cảnh cô độc, không vượt qua nổi hoặc không thấu triệt được, nhưng lương tâm mở cho con người tiếng gọi, tiếng nói của Thiên Chúa. Toàn thể mầu nhiệm và phẩm giá của lương tâm trong cuộc sống là ở tại nơi đó, chứ không ở đâu khác. Nghĩa là đó chính là khoảng không thánh thiêng, trong đó Thiên Chúa nói với con người. Lần tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp giáo huấn của Đức Thánh Cha về tương quan của lương tâm với luật Chúa và nghĩa vụ phải huấn luyện lương tâm.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Jesus Kitô.